Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Định Tuệ Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, định tuệ là hai yếu tố quan trọng trong Tam Vô Lậu học. Giáo lý nhà Phật giúp con người giải thoát tất cả mọi phiền não, mọi khổ đau, để cho thân tâm được an lạc và chứng ngộ giải thoát. Chính Tam Vô Lậu học, tức là giới, định và tuệ, sẽ là con đường duy nhất giúp chúng ta đạt đến cái trình độ từ mê đến giác, từ phàm đến thánh. Tuy nhiên giới thuộc về giới tướng hay thuộc về tướng, còn gọi là nhân tu tập để mà đạt đến tánh thanh tịnh, tức là định và tuệ, hay còn gọi là quả. Cho nên chỉ gọi định tuệ thánh tài mà không gọi là giới định tuệ thánh tài. Định tuệ là hai thứ rất là cần thiết đối với người tu Phật. Nó là thứ giúp chúng ta hoàn thành con đường Phật đạo cho mình. Nếu mà không có định, không có tuệ thì chúng ta không thể tu học. Không thể tu học, không thể trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Với đời sống bình thường ở đời, có định tuệ, cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình hạnh phúc. Dù là cho phong ba bão táp cái đầy trời, cũng không vì thế mà chúng ta thối chí nản lòng. Vì thế một trong ba đại nguyện của phu nhân Thắng Mang, trong đó có một nguyện: nguyện đời đời sinh ra đều có chánh pháp trí. Có chánh pháp trí thì việc tự lợi, tức là giúp cho tự thân của chúng ta luôn luôn được hoàn tất. Còn nói về việc lợi tha có thể vuông tròn là tại vì khi mà chúng ta chu toàn cho tất cả mọi người có cuộc sống an bình hạnh phúc, lẽ tất nhiên là người được chúng ta giúp đó họ rất là sung sướng. Riêng và cá nhân của chúng ta khi mà làm được những chuyện như thế thì chúng ta cũng thấy an lòng. thành vì vậy mà gọi là vuông tròn. Một khi mà có chánh pháp trí, việc hành pháp ở đời mới có thể lâu dài. Tình cảm của con người cũng nhờ đó mà càng ngày càng tăng tiến thêm. Do vậy mà quý vị không có lạ khi nghe người ta thường nói câu: bà con thì ngày một xa, mà Đạo Thích Ca thì ngày một gần. Có nghĩa là bà con mặc dầu là dòng họ huyết thống của mình, mặc dầu là anh em ruột thịt của mình, nhưng mà một khi tâm ý đã không đồng, hay là sự chia chác không có đều, đương nhiên có cái mít lòng. Và như vậy mặc dù là dòng họ huyết thống, nó cũng trở thành thù hận ngay. Còn trong khi đó với Đạo Thích Ca, đến với nhau bằng tình, sống với nhau bằng đạo. Thành ra vì vậy, từ một con người chưa bao giờ biết nhau, từ một con người không phải là cùng một quê hương, cùng một nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng mà do vì với cái tinh thần cầu đạo tu học với nhau, tự nhiên chúng ta thấy gần gũi và không có một cái sự ngăn cách là xa với gần. Chính vì vậy mà có chánh pháp trí, việc hành đạo, việc tu học, tình cảm con người mới lâu dài. Tuy nhiên muốn có chánh pháp trí thì trước và trên hết là chúng ta phải có định và có tuệ. Một lần nữa xin được nhấn mạnh hai mặt thiết yếu cho việc cầu Phật đạo, nói cho đủ là phải có giới, định và tuệ. Tuy nhiên về phần giới, như cái lần chúng tôi nói về phần tướng hay là nhân, do vậy mà không có gọi là giới định tuệ thánh tài, mà chỉ gọi là định tuệ thánh tài. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu về định thánh tài. Được coi là định thánh tài, có thể nói đây là tiến trình để mà đi đến giải thoát giác ngộ của người Phật tử, được ví như sự phát triển của một hạt giống. Trước hết hạt giống cần có môi trường để cho nó nảy mầm sanh rễ. Có nghĩa là khi mà chúng ta gieo xuống đất thì đất đó trước hết là phải ẩm, trước hết là phải có phân, trước hết là phải hội đủ điều kiện để cho cái hạt giống đó nó nảy mầm. Khi rễ đã phát triển thì thân cây mới hình thành, và sau đó mới đâm cành trổ lá. Rễ càng dài càng vững chắc thì thân cây càng to lớn, và cuối cùng khi đã lớn mạnh thì cây mới có thể đơm hoa kết trái. Do đó rễ ví như là giới, đơm hoa kết trái, thân ví như định, hoa ví như trí tuệ, và trái là quả vị giải thoát niết bàn. Định theo ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang có nghĩa là tư duy tu. Như thế thì định không phải là thuật ngữ đặc biệt của thiền tông, hay là phải ngồi kiết già thì mới được gọi là định, mà định ở đây á là chính là phải tư duy, suy nghĩ về đối tượng của Phật pháp để mà chúng ta tìm chân lý của nó để mà được an tâm. Chúng ta có thể niệm Phật, có thể kinh hành, có thể nằm, có thể ngồi, có thể đi, miễn sao mà chúng ta chú tâm vào một đối tượng để mà tư duy quán chiếu, và cuối cùng là chúng ta loại bỏ tất cả những cái tạp niệm chung quanh thì gọi là định. Như vậy quý vị đừng có bao giờ có một cái quan niệm là phải ngồi trước chánh điện thì chúng ta mới gọi là định, mà định là bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì và bất cứ lúc nào. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu định là tư duy, lẽ tự nhiên tư duy này là tư duy đúng, tư duy suy nghĩ mà mình làm tổn nhân hại vật thì cái đó không phải là định, không phải là chánh định. Mà nếu có phải gọi là định thì đó chỉ là tà định. Với chánh định là chúng ta gạt bỏ tất cả những tạp niệm. Khi mà tạp niệm không còn thì định lực phát sinh. Nếu chúng ta không có định lực thì sẽ dễ sinh tâm sân. Mà đối với một người mà có tâm sân thì nhìn ai cũng thấy ghét. Nhìn ai có làm việc cái gì đúng 100%, nhưng mà với cái tâm tư của chúng ta sai, cho nên thấy cái gì cũng sai cả. Mặc dầu là người ta rất là dễ thương, mặc dầu là người ta không có cái sai lầm gì cả, nhưng mà với cái tâm sai lầm của mình, tức là cái tạp niệm, hay là chúng ta còn cái tâm sân hận, thì chúng ta nhìn ai cũng đáng ghét cả. Nhìn việc gì cũng không thấy đúng. Có xảy ra chuyện gì thì cũng cho là quấy. Nếu mà người ta có phải 100% thì mình cứ cho họ là sai lầm, sai quấy, thấy tất cả mọi người đều sai. Khi mà không có ai hoặc là không có việc gì, với cái tâm sân hận đó, chính mình nổi nóng từ bản thân, mà thậm chí chỉ nổi nóng có mình không thôi. Có nhiều người giận quá, không có ai để mà gây, tự mình hành hạ cái bản thân của mình. Có nhiều người giận quá chịu không nổi, đập mền đập gối cho nó đỡ giận. Có nhiều người giận cả mình, tát vào mặt mình bên phải, tát bên phải còn chưa đủ, muốn tát bên trái cho nó đủ luôn. Một khi mà tâm sân của chúng ta mà ngự trị trong lòng thì đương nhiên là bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể làm được cả. Bằng cách này có thể nói định cũng chính là sân, mà sân thì cũng chính là định. Nếu mà quý vị thực sự muốn có định thì ngay ở nơi chỗ sân hận này, chúng ta ý thức được rằng mình đang có sân hận. Ngay cái chỗ này chúng ta biết là mình sai lầm, và chúng ta biến chuyển nó thành lực mà không phải đi tìm cầu ở bên ngoài. Những thứ này đều có đủ trong tự tánh của chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng nó thì chính nó là định, chính nó là tuệ. Mà ngược lại, nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó chính là sân si phiền não. Như vậy giữa định và sân si phiền não, nghe thì có vẻ như nó xa vời, nghe có vẻ như là chúng ta phải là một vị Phật, một vị Thánh, một vị Bồ Tát mới đạt được định, còn chúng ta là cái người không bao giờ với tới. Nhưng mà kỳ thực định không có cái gì là xa lạ cả. Khi mà tâm chúng ta luôn luôn được làm chủ từ bản thân của mình thì chính đó là định. Quả thật cuộc sống hàng ngày, tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều phải vật lộn với cuộc sống. Mà trong cuộc sống không biết bao nhiêu hoàn cảnh làm cho tâm của chúng ta luôn luôn biến đổi. Chỉ trong một giây, một phút, chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn ý nghĩ khác nhau. Sanh lên rồi diệt xuống, khởi lên rồi biến mất đi. Mặc dầu là có rất nhiều cái sự sanh khởi trong tâm tư của chúng ta, nhưng mà tệ hại nhất đó là những ý niệm bất thiện. Chẳng hạn như là tham lam, dục vọng, sân hận, tật đố, làm cho tâm trí của chúng ta điên đảo. Như quý vị thấy, đối với một người mà sân hận, chính bản thân của mình không thấy đâu, nhưng mà người khác nhìn cái mặt của mình thấy dữ lắm, thấy sợ lắm. Có nhiều người thì mặt đỏ bừng bừng lên, có nhiều người thì mặt mình nó tái tím đi, trông rất là dễ sợ. Còn mà tật đố nữa, Dù cho người ta tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, nhưng mà với cái tâm tật độ đó, chúng ta vẫn cứ thấy người kia là xấu, người kia là tệ. Tâm trí điên đảo là như vậy. Vì sự nguy hại của dục vọng, cho nên ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chúng ta chế ngự được tâm là quý. Tại vì cái tâm thật là khó kiểm soát, nó chạy không ngừng theo tham dục. Mỗi khi tâm đã được chế phục sẽ đem đến hạnh phúc. Mà thật vậy, một khi mà chúng ta làm chủ lấy tâm của mình, chúng ta hạnh phúc lắm. Tại vì chúng ta biết chúng ta nghĩ gì, chúng ta biết là chúng ta sẽ làm gì. Thành ra vì vậy chúng ta yên lòng. Nỗi cái yên lòng không thôi là chúng ta thấy có hạnh phúc rồi. Đời sống con người không những bị chi phối bởi tư tưởng trong ý thức như là tham lam, giận hờn và si mê, mà chúng ta đôi khi còn bị ảnh hưởng bởi những cái sinh hoạt của vô thức. Chính vì bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt của vô thức, cho nên nhiều khi ban ngày chúng ta sống với cái dạng thức, chúng ta gây gỗ với một người nào đó, ban ngày gây gỗ chưa thoải mãn, ban đêm thấy chim bao, tức là sống trong vô thức, chúng ta còn tiếp tục gây gỗ nữa. Mà có nhiều người thậm chí đó, gây gỗ không chưa đủ, tức quá, đá người kia hay là đạp người kia. Trong vô thức là thấy chúng ta đá người kia hay là đấm người kia, nhưng mà đến khi đụng với thực tế là chúng ta đạp tường và đá tường. Đó là dưới cái dạng vô thức, con người vẫn cứ thấy những cảnh hãi hùng ở trong giấc chiêm bao của họ là như vậy. Muốn chinh phục kiểm soát được nội tâm thì định là một phương pháp phát huy sức mạnh tinh thần hiệu nghiệm nhất. Theo đó thì người tu cố gắng chú tâm vào một đối tượng cho đến khi mà tâm có khả năng an trú và không lay động bởi cái ý tưởng hoặc là cảnh vật bên ngoài. Chính vì vậy đó mà trong cái lúc ban ngày hay là những lúc mà chúng ta sống có ý thức, ráng làm sao đừng nghĩ tới những chuyện ác, ráng làm sao cố giữ cho tâm tư của chúng ta thanh tịnh, để ban đêm sống trong cái dạng vô thức, chúng ta có một giấc ngủ ngon lành. Ngày xưa các vị A-la-hán có được thần thông biến hóa là do các ngài có cái khả năng đi sâu vào thiền định của họ. Chính là cái nguồn năng lực vô song này, nó sẽ hủy diệt tất cả những phiền não, để cho tâm tư của chúng ta an nhiên tự tại. Và sau cùng là chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong Bát Chánh Đạo, nhóm định thì có chánh tư duy và chánh định. Chánh tư duy là ôn lại những giáo lý mà đạo lý của Phật đã nhắc nhở chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm. Một khi mà chúng ta suy nghiệm, luôn luôn giữ chánh niệm, đừng cho cái vọng tưởng nó quay cuồng, thì tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh. Thêm vào nữa, chánh tư duy có nghĩa là đối chiếu với cuộc sống thực tế hàng ngày bằng cách là chúng ta dùng đạo lý của Đức Phật mà ứng dụng trong đời sống, để trắc nghiệm giáo lý đó có đúng với hoàn cảnh xã hội của chúng ta hay không. Bằng cách đó, nếu mà chúng ta học và ứng dụng trong đời sống hàng ngày, nếu có phải chúng ta đang có gặp những cái chuyện khó xử, hay là nếu có phải là chúng ta đang có sân hận, thì chúng ta phải cố gắng làm sao dùng một cái tâm tư thiền khác, dùng một cái nỗi niềm quan hệ khác thay thế vào đó, là chúng ta có thể biến chuyển cái tâm tư sân hận của mình ngay. Chánh tư duy như vậy là nền tảng căn bản để đưa con người vào định. Một khi mà chúng ta thấy những điều đó sai, chúng ta đừng bao giờ tiếp tục nghĩ về vấn đề đó nữa, và đừng bao giờ tiếp tục làm những cái sự sai lầm đó nữa. Tâm định có nghĩa là tâm có khả năng an trú trên đối tượng mà không bị lay động bởi ý tưởng hoặc là cảnh vật bên ngoài. Nó được chúng ta thấy rõ ràng và nó được chúng ta kiểm soát. Cho nên gọi đó là định. Bây giờ nói đến tuệ thánh tài. Mặc dù định lực có một sức mạnh vô cùng, nhưng mà Phật giáo chỉ dùng nó để mà phát triển trí tuệ. Kiến thức của thế gian không phải là trí tuệ theo ý nghĩa của nhà Phật. Thành ra vì vậy, mặc dù là ai có học cao, có hiểu rộng, lẽ tất nhiên là sẽ lợi về cái phần học hỏi trong cái phương diện tiềm tu. Những ai mà học cao hiểu rộng, tỉ như là bác học, bác sĩ, luật sư, học giả, tuy là những người này học rộng biết nhiều, nhưng mà không được coi là trí tuệ trong Phật giáo. Bởi vì là một ông bác học cũng vậy, mà một ông kỹ sư, bác sĩ cũng vậy, tất cả những người này còn bị tham, sân, si, phiền não nó quấy rối. Thành ra vì vậy, kiến thức của những người này không có được coi là trí tuệ theo quan điểm của Phật giáo. Chính vô minh và ái dục đẩy đưa họ lún sâu vào trong cái sanh tử luân hồi, thì cái trí thức đó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Cho nên mặc dù là học cao hiểu rộng, nhưng mà dẫu sao đi nữa, nếu mà không tu học theo cái tinh thần của người Phật tử thì họ vẫn còn tham sân si. Còn trí tuệ của nhà Phật mới thật là cái sáng suốt triệt để, phát xuất từ tự tánh của một con người. Một con người có tu, có học, một con người có kiểm soát được tham sân si của mình. Do đó mà một người có trí tuệ sống trong thế gian nhưng mà không bị ô nhiễm bởi thế sự, tiến trình của định tuệ được thực hiện nhanh hay là chậm tùy theo khả năng và ý chí của mỗi người. Nó giống một trận mưa vậy. Một trận mưa tuy là mưa xuống cũng như nhau, nhưng mà cây lớn thì hấp thụ theo cây lớn, cây nhỏ thì hấp thụ theo cây nhỏ. Tùy theo cái sự hấp thụ của mỗi cây mà có cái sự phát triển khác nhau. Như vậy nếu mà một ai đó mà cố gắng kiên trì thì kết quả viên mãn. Sự kiên trì của mình bao nhiêu thì sự thành tựu của mình chắc chắn hay là to lớn bấy nhiêu. Ngược lại nếu mà không cố gắng và cứ giải đãi thì tiến trình này sẽ bị ngưng trệ và gãy đổ hoàn toàn. Khi mà chúng ta không có trí tuệ, suốt ngày toàn là khởi vọng tưởng, bị tâm vọng tưởng nó chi phối không ngừng, do đó mà chúng ta không có trí tuệ. Vì không có trí tuệ cho nên việc gì cũng nhận không có ra, biết không có rõ. Trong khi đó người có trí tuệ thì được gọi là sự lai tác ứng, sự khứ tác tình. Có nghĩa là bất cứ việc gì trên cuộc đời này, việc gì đến không đau khổ, không lo lắng, không buồn phiền, mà tất cả mọi việc gì đến chúng ta cứ tùy theo đó mà làm. Đối với hoàn cảnh hiện tại, đối diện với thực tế, giải quyết tất cả mọi vấn đề, xong việc, hết việc rồi thì để cho tâm tư của chúng ta được rảnh rang, không cho sự việc nó chi phối đến tâm tư của chúng ta. Thế nên như vậy, đối với người Phật tử mà biết tu học luôn luôn an nhiên tự tại là vậy. Và cũng chính vì vậy mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta, những cái việc gì nó qua rồi đừng có bao giờ nghĩ tới nữa, đừng bao giờ nhắc nhở tới nữa. Nhưng mà nói như vậy quý vị đừng nghĩ là mình không biết gì, đừng nghĩ là mình không nhớ gì. Nhớ hết, biết hết, nhưng mà không thèm nhắc, không thèm nhớ tới thôi. Bởi vì khi mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục nhớ, tiếp tục nhắc, thì tâm tư nó không có rảnh ra, cũng không thèm nghĩ về tương lai. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không có một cái lập trình gì về cho tương lai. Nghĩ về tương lai có nghĩa là chúng ta phấn một con đường chúng ta đi, hay là chúng ta tìm một hướng đi cho nó rõ ràng. Mà đã có cái hướng đi rõ ràng rồi thì cứ thế mà đi. Đừng bao giờ sống trong mơ tưởng. Đừng bao giờ cứ nghĩ về tương lai mà mình không bao giờ bước chân về tương lai, thì không bao giờ có một tương lai sáng sủa. Cho nên là việc gì xong rồi thì tâm tư của chúng ta rất là rảnh rang, không để mọi thứ nó chi phối tâm tư của chúng ta. Do vậy nếu mà không có trí tuệ, không đủ khả năng làm chủ bản thân, mà trái lại còn bị nó chi phối, mà khi mà bị tâm tư chi phối hay là bị hoàn cảnh chung quanh nó chi phối chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ khổ dài dài. Nếu như có trí tuệ thật sự thì tất cả những việc xảy ra đến với chúng ta đều có thể nắm lấy mấu chốt đó để mà giải quyết, giống như chúng ta đang cầm con dao trên tay thật bén. Bất luận là việc gì xảy đến, dùng mũi dao sắc bén đó xuyên thủng qua nó. Đây gọi là nắm lấy mấu chốt để mà giải quyết, để mà xử lý vấn đề. Chúng ta là người học Phật Pháp phải nhận định rõ ràng tất cả mọi sự việc. Cho nên người xưa thường dạy, người mà không hiểu rõ Phật Pháp là người ngu si nhất đời. Chỉ người hiểu rõ Phật Pháp mới là người có trí tuệ. Nếu mà nói như vậy đó thì tất cả các Phật tử ở đây đều là người có trí tuệ cả. Nếu mà không có một cái trí tuệ tuyệt đối thì ít ra chúng ta cũng biết là chúng ta phải làm gì. Mặc dù đây là lời cách ngôn nhưng mà rất là có đạo lý. Vì vậy mà chúng ta là người có trí tuệ thì đương nhiên không phải là người ngu si. Người ngu si thì không bao giờ có trí tuệ. Cho nên cái ngu si đó cũng có nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ chính là ngu si. Thế nhưng mà chúng ta phải học trí tuệ mà không cần đến cái ngu si. Nói như thế là vì bản thể của ngu si nó có thể trở thành trí tuệ, chứ không bao giờ trí tuệ rồi trở thành ngu si. Lẽ tất nhiên là chúng ta ai cũng muốn cho mình càng ngày càng khôn ra, chứ có ai mà nghĩ mình càng ngày càng ngu đâu. Cho nên nếu mà từ ngu si mà chuyển biến thành trí tuệ thì điều đó dễ nghe hơn. Trí tuệ này vốn có ở trong cái ngu si của chúng ta, chỉ là chúng ta chưa biết sử dụng nó, cho nên chúng ta chưa thấy mình thông minh. Nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì chính nó là trí tuệ, không biết sử dụng nó thì chính nó là ngu si. Mà rõ ràng là vậy. Có những cái là chúng ta biết rất là rõ ràng nhưng mà làm vẫn ngu, làm vẫn sai. Mà chính biết rõ ràng mà làm sai, cho nên nói ngu quá, tự mình chửi mình thôi, không ai chửi cả. Mà là đã là ngu si thì nếu hàng ngày cứ chạy theo danh lợi thì tâm nó sinh ra tham dục. Mà lòng tham dục càng lớn thì đương nhiên phiền não của chúng ta càng nhiều. Mà tham sân si phiền não càng nhiều thì đương nhiên là chúng ta sẽ cứ khổ dài dài thôi. Tham sân si phiền não tăng trưởng thì dĩ nhiên si mạng nghi phiền não cũng theo đó mà nổi lên. Do đó càng tham cầu lợi dưỡng thì tâm của chúng ta càng dính mắc ở sáu trần. Mà tâm càng dính mắc ở sáu trần thì con người dễ đánh mất cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên Đức Phật cứ khuyến khích chúng ta bớt tham muốn. Càng tham muốn là càng đau khổ. Trong tám chánh đạo nhóm tuệ, nó bao gồm chánh tinh tấn, chánh kiến và chánh niệm. Như vậy khi mà tâm đã định thì chánh kiến đó giúp chúng ta sanh trí tuệ bằng cách là chúng ta phân biệt để thấy rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà. Càng siêng năng, càng nỗ lực thì trí tuệ càng phát sanh, và sau cùng chánh niệm sẽ giúp chúng ta giữ vững niệm lành ở trong tâm. Một trong những chánh niệm là áp dụng câu văn như tư. Văn như tư là chỗ này, khi mà chúng ta nghe cái gì phải suy nghĩ, suy nghĩ ngay người đó nói như thế có đúng không, suy nghĩ ngay người đó nói như vậy mà chúng ta có nên nghe theo họ hay không. Còn mà văn mà không tư, nghe đâu là chúng ta nói đó, dầu cho đúng cũng nói mà sai cũng nói, lợi cũng nói mà hại cũng nói. Chính vì có những người mà văn mà không có tư, nghe đâu nói đó có nhiều khi chết người. Mà quả thật ảnh hưởng của tám chánh đạo giúp con người tránh xa mê lầm đau khổ để mà chuyển tâm đi vào thánh đạo. Chính tám chánh đạo rất là thực tiễn giúp cho chúng ta thấy được sự màu nhiệm. Tại vì Đức Phật đã cẩn thận, Ngài đã sắp xếp theo thứ tự để mà chúng ta áp dụng tùy theo hoàn cảnh và căn cơ của chúng ta trong cái vấn đề tu học. Tất cả mọi người đệ tử của Phật trong quá khứ, nếu mà muốn thành đạo viên mãn thì chỉ có con đường là phải đi vào định tuệ. Ngày nay cũng như thế, nếu mà có chúng sanh muốn thành tựu quả Phật, thành tựu quả Bồ Đề thì định tuệ cũng vẫn là con đường duy nhất để đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Thêm nữa, cái mục đích của định trong Phật giáo là chúng ta loại bỏ tham sân si. Có định thì đời sống con người sở dĩ khổ đau và hỗn loạn cũng tại vì ô nhiễm. Như vậy khi nào mà chúng ta còn tham sân si thì nhân loại còn lầm than đau khổ. Chính vì còn tham sân si mà hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới còn có chiến tranh, còn có loạn lạc. Vì thế mà định là phương cách hữu hiệu nhất để mà loại trừ những bất tịnh giống như là tham sân si vậy. Tuy nhiên, việc loại trừ tập nhiễm của tam độc không thể thực hiện được một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thực ra kiến thức trong cuộc đời chúng ta phải học chúng ta mới biết, phước đức chúng ta có tu tạo chúng ta mới có. Nhưng mà tham sân si không ai dạy, chúng ta vẫn cứ có như thường. Quý vị cứ để ý coi, từ một cái đứa bé không biết việc gì cả, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy khi mà đòi bú mà mẹ không cho bú là nó giận dữ, nó la lên, nó khó chịu. Đó là trạng thái của sân. Mà cho bú rồi, bú cho nó no, no cho ọc sữa ra ngoài vậy đó. Đó là hiện tượng của tham. Nó không biết no, bú hoài. Thành ra vì vậy đó mà tham sân si nó có ngay từ nhỏ, từ trong cái tâm tánh của mình. Nó ăn sâu trong tâm hồn của con người không biết từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Phật giáo là con đường tìm kiếm chân lý, mà định là một phần giúp chúng ta để thực hiện thành tựu con đường chân lý đó. Thiền định giúp cho con người trở nên tĩnh tâm, mà một khi mà chúng ta đã tĩnh tâm thì chúng ta nhận ra chân lý. Khi mà tâm của con người bị chi phối bởi tham sân si thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn vạn pháp đúng với chân tướng của nó. Mà trái lại, khi các ô nhiễm này bị tẩy trừ thì chân lý nó hiện ra. Điều này chúng ta có thể ví dụ chân lý và ô nhiễm nó giống như ban đêm và ban ngày. Khi mà mặt trời lên thì ban đêm không có. Khi mặt trời lặn thì màn đêm xuất hiện. Cũng giống như vậy đó. Khi mà ô nhiễm mà có mặt thì đương nhiên là không có mặt chân lý. Nhưng mà khi mà chân lý có mặt thì ô nhiễm bị tẩy trừ. Thành ra vì vậy trong tâm tư của chúng ta làm thế nào để cho ánh sáng của chân lý đó nó luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của chúng ta? Bằng cách đừng bao giờ nghĩ ác, đừng bao giờ có những cái hành động ác, đừng bao giờ tìm kiếm những chuyện ác để mình nhớ trong đầu. Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới văn minh, vật chất, tiến bộ, đầy đủ mọi thứ, thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa ham muốn và nhu cầu. Cái sự ham muốn và nhu cầu này nó giống như trong tiếng Anh vậy. Quý vị phân biệt chữ want và chữ need, nó khác nhau. Thì cái chữ nhu cầu và chữ ham muốn nó giống nhau. Sống trên đời chúng ta cần có những nhu cầu, những nhu cầu cần thiết để mà chúng ta sống, chẳng hạn như là cơm ăn áo mặc, nhà ở xe đi, máy vi tính để mà làm việc, để cho đời sống được tiện nghi. Đó là cái nhu cầu. Mà ngược lại cái ham muốn nó chỉ xuất hiện khi nào chúng ta có những cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi của thị dục. Nghĩa là nó vượt ra ngoài cái hàng rào của tri thức. Nghĩa là những cái ham muốn này mặc dầu chúng ta có, nhưng mà chúng ta muốn nữa. Giống như bây giờ quý vị quần áo thì treo đầy tủ cả, nhưng mà mỗi lần mà đi xuống mall á, gặp cái gì sale á là mình cũng muốn mua. Đó là ham muốn. Mua về treo cho đầy tủ thêm, nhưng mà có nhiều khi mình không bao giờ mặc, mà càng treo càng nhiều. Rồi bây giờ nghĩ làm sao, bỏ thì uổng, thôi đem cho Goodwill. Rồi là tiếp tục đi mua nữa. Cái đó là ham muốn. Đó là động lực chính làm cho con người đau khổ khi mà những ước muốn của mình không được thỏa mãn. Khi mà nhìn thấy rõ như thế thì người tu Phật không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả những tiện nghi của vật chất. Thầy đã nói như vậy đó để cho tất cả mọi người chúng ta hiểu, tu không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ hết tất cả. Tu không có nghĩa là chúng ta quay lưng lại với cuộc đời. Tu không có nghĩa là chúng ta không có cái cảm giác vui buồn. Có hết tất cả, chúng ta không có quay lưng lại với ai hết, mà trái lại chúng ta càng đến gần với cuộc đời nhiều hơn. Bởi vì đạo từ bi là đạo cứu đời, mà cứu đời phải vào đời. Cho nên một ai kia mà nghĩ đi tu á là cuộc đời mình chấm dứt, hay là đi tu là cuộc đời mình không còn làm gì nổi nữa mới đi tu á, thì nghĩ như vậy á sai. Giống như ở chùa là thư viện, hay là ở chùa là cái kho để mà chứa đồ phế thải thì đâu có được. Chúng ta phải hiểu là đi tu là chúng ta học cái hành nhập thế, đến với cuộc đời. Khi nhìn rõ như vậy đó thì chúng ta thấy người tu Phật không hề bị bắt buộc phải xóa bỏ tất cả những tiện nghi mà cần phải có đủ. Họ có thể có tất cả những gì cần, nhưng mà luôn luôn biết đâu là nhu cầu cần thiết và đâu là lòng ham muốn tham lam. Trong đạo Phật, sợ nhất là những người thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi không đáng tin cậy, chỉ tạo khẩu nghiệp mà thôi. Thành ra nếu mà ai mà có lỡ nghe cái chuyện thị phi, thầy Đồng Trung nói lỡ, nếu mà bị bắt buộc mình phải nghe vì nể người đó là người thân của mình, Vì nếu người đó là người có ơn với mình, lỡ nghe rồi thì ráng rửa cái lỗ tai cho sạch. Chứ không thôi nghe chuyện thị phi mà những cái chuyện không đáng tin cậy thì mệt đầu mình ghê lắm. Tại vì đối với những người thị phi đó, chuyện có họ bảo là không, mà chuyện không họ dừng cho có. Người Việt Nam mình nói là nước lã khuấy thành hồ á, là những cái người mà thị phi đó họ dựng chuyện hay lắm, họ muốn nói kiểu nào nói, nhưng mà nói rồi làm sao, họ sẽ không bao giờ có trách nhiệm. Ê, chuyện đó tôi không biết đó, chị đừng có nói tới tôi ra nghe. Họ sẽ quên hết tất cả mọi thứ và họ sẽ sẵn sàng trút trách nhiệm lên cho một ai đó nếu họ thấy là người đó dễ trút. Cho nên đối với người tu Phật cần phải trong ngoài nhất trí, không từ mâu thuẫn, tức là không được khẩu thị tâm phi, tức là miệng nói một đường mà tâm chúng ta nghĩ một ngã. Đối với quan niệm của Đức Lục Tổ Huệ Năng, nói thế nào thì phải nghĩ như thế đó, mà nghĩ như thế nào phải nói như thế đó. Nó khác hẳn với những người thị phi. Nói một đường mà họ nghĩ một ngõ, họ nghĩ trắng mà họ nói đen. Một khi mà tâm trí nhất như thì sự lợi ích của trí tuệ không thể nghĩ bàn đối với cuộc sống hiện tại và tương lai. Tại vì chính vì thế mà Phật giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an lạc trọn vẹn cho tự thân và cho người khác thì cũng phải dùng trí tuệ. Muốn hiểu được chính mình và hiểu được người khác thì cũng phải có trí tuệ để mà quán chiếu. Muốn bước lên bờ giác ngộ giải thoát, phải có trí tuệ vô lậu là yếu tố quyết định. Tu tập về định tuệ như vậy sẽ đạt được nhiều lợi ích. Và như vậy đó thì cái vấn đề tuệ nó là đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Bởi vì như chúng ta thấy, có trồng cây để làm gì? Lẽ tất nhiên có cây thì chúng ta có được bóng mát, ngắm cho đẹp. Nhưng mà phần lớn phải ăn trái á. Thì vấn đề tu học của chúng ta cũng vậy. Về giới là cái gốc rễ, định là thân cây, tuệ là hoa, và niết bàn là quả giải thoát. Chúng ta hết sức là cần. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta phải trân trọng những cái sự hiểu biết của mình, làm cho những sự hiểu biết của mình càng ngày càng phong phú thêm. Là tại vì một khi mà chúng ta đã có được định tuệ rồi thì thứ nhất á, là chúng ta sẽ không còn phiền não nữa. Tại vì phiền não là ngọn lửa nó luôn luôn ngủ ngầm và bốc cháy trong con người của chúng ta bất cứ lúc nào. Nó có công năng thiêu đốt mọi hành lành, mọi công đức mà chúng ta đã tạo. Tu tập nhằm cái bước từng bước một là đoạn trừ phiền não, như là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chỉ có trí tuệ mới có khả năng làm được việc này. Trí tuệ đó nó chất chứa trong lòng của chúng ta. Tại vì trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có tâm từ, ai cũng có tâm bi, ai cũng có tâm hỷ, và ai cũng có tâm xả. Nhưng mà tâm từ của chúng ta không có thể hiện được là tại vì đang sân. Tâm bi của chúng ta không có thể hiện được là tại vì mình đang có si mê. Cho nên bây giờ làm sao muốn cho tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong con người chúng ta hiểu lộ thì phải diệt trừ tham sân si phiền não. Chỉ có công nhận một kẻ thù là vô minh thôi, còn ngoài ra tất cả đều là những người thân của mình. Thành ra vì vậy đừng bao giờ coi ai là kẻ thù của mình, mà đừng có một cái thái độ thù nghịch với bất cứ một ai cả. Tại vì bất cứ một ai đi nữa thì cũng đều là những người thân của mình. Chỉ có một kẻ thù mà chúng ta phải nhớ là vô minh. Hay nói một cách rõ ràng, cái ngu si của chúng ta chính là cái kẻ thù của chúng ta. Vì ngu si cho nên chúng ta không thấy ai là thân với mình, ai là thương mình, ai là người lo lắng cho mình. Rồi chúng ta bắt xiên bắt quàng, đổ người này, giận người kia. Và như vậy thì chính mình là tạo cái sự đau khổ cho mình. Đây là một minh chứng hiện thực và sống động, chứ không phải lời nói suông. Bởi vì Đạo Phật đặt sự hiểu biết bằng thực nghiệm lên trên sự hiểu biết của sách vở và sự suy nghĩ. Tại vì Phật giáo xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc bằng trí tuệ, chứ không phải bằng đức tin. Nếu mà xây dựng hạnh phúc bằng đức tin, một lúc nào đó đức tin không còn nữa, chúng ta sẽ đau khổ. Đức tin đối với Phật giáo chỉ là một phương tiện bước đầu trong cái tiến trình của giác ngộ. Cốt tủy của Đạo Phật là vậy. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật Ngài dạy: Này các thầy, nếu người có trí tự tỉnh giác, không để sanh ra tội lỗi, thế là trong pháp của ta có được sự giải thoát. Người có trí chân thật, đó là thuyền vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hay trị tất cả các thứ bệnh, là cái lưỡi búa chém chặt đứt cây phiền não. Vì thế mà các ông phải dùng văn tuệ, tư tuệ, tu tệ mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Đức Phật Ngài lúc nào cũng dạy chúng ta phải có trí tuệ. Ngài không khuyến khích chúng ta phải đặt cái niềm tin trọn vẹn. Chính vì thế mà Đức Phật Ngài cũng khuyến khích: tin mà không hiểu là hủy bán ta. Cho nên trước tiên là phải hiểu, dùng cái trí tuệ của mình. Nếu mà người có định tuệ chiếu soi, dù cho là nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng. Chúng ta biết rằng định tuệ được phát sinh là nhờ tu tập định. Vị ngọt của thánh quả hay là thánh tài là cái vị ngọt trong trạng thái thành tựu thiền định của các bậc thánh. Chúng ta dầu cho là có tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà chúng ta không có trí tuệ cũng như không thôi. Trong lúc an tâm vào định cũng như xuất định thì chúng ta sẽ cảm thấy có cái sự hỷ lạc. Bởi vì một khi mà tâm tư của chúng ta an bình, tụng kinh chúng ta thấy thoải mái lắm, ngồi thiền chúng ta cũng thấy an lòng, mà lúc nghe pháp chúng ta lại càng có cái nỗi niềm hân hoan hơn nữa. Vị ngọt thiền lạc là như vậy. Cái vị ngọt của thiền lạc là nó vượt qua ngoài cái sự biết thông thường của phàm phu. Vị ngọt đó đậm nhạt ít nhiều, nó còn tùy theo vào công hạnh thành tựu của từng thánh quả. Thánh lạc này mà đạt được là nhờ tâm tác ý duy nhất vào Niết Bàn. Và chỉ có những ai là cái người mà thực sự thành tựu trí tuệ trong tu tập thì mới có thể cảm nhận được trạng thái đó mà thôi. Thành ra vì vậy trong Phật giáo mình có cái câu nói rất là dễ thương: ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no. Quý vị có bao giờ bảo rằng tôi ăn mà người khác no không? Không có. Ai ăn là người đó no, ai tu là người đó chứng. Chính vì vậy đó mà cũng có một cái thái độ rất là dễ thương nữa: ai có làm ác thì người đó mang. Mình không có mắc mớ gì phải đau khổ, mà mình không mắc mớ gì mà phải là can thiệp vào cái chuyện của họ cả. Người có được trí tuệ vô lậu giống như bậc thánh đã chứng quả, và chư Phật thì xứng đáng được sự cúng dường của chư thiên. Đối với một người mà bình thường như chúng ta, nếu mà có một cái tâm tư rất là an bình, có được trí tuệ, mặc dầu chúng ta chưa phải Phật, chưa phải Bồ Tát, nhưng mà trong cuộc đời này nó không khác gì với chư vị bậc thánh. Vì đã thành tựu mọi công hành xuất thế, có thể nơi đó là ruộng phước của thế gian, có thể nơi đó là quy ngưỡng của chúng sanh gieo trồng mọi công đức trong cuộc đời này. Thành ra vì vậy chính quý vị cũng đã từng nghe cái người đó là Phật sống hay là Thánh sống. Cho dù là người đó có tu hay là không tu, nhưng mà một khi có những cái tâm hay là những cái hành xử mà người đời không làm được, thì người đó cũng gọi là Phật sống, là Thánh sống. Và cuối cùng, lợi ích rốt ráo của tuệ là giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhân sinh và vũ trụ đúng như thật với bản chất của nó. Đó là thấy được nhân duyên sinh tính, vô thường tính, vô ngã tính qua giáo lý tứ đế và duyên khởi. Do thấy được như vậy, cho nên chúng ta phải tự tin nơi khả năng chuyển mê khai ngộ của mình. Việc trước tiên khi mà chúng ta tu học là chúng ta phải có một cái niềm tin tuyệt đối là chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta muốn làm. Trí tuệ mở cửa đi đến tự do tự tại, xa lìa đau khổ do vì chấp thủ, và nơi đó không thấy có ta và tự ngã của ta. Không thấy có ta và tự ngã của ta là vì là tại vì chúng ta đã xả bỏ hết tất cả, và từ đó mà thể nhập chân lý. Đó là chân như, đó là tuệ giác của tự tâm, là bản lai diện mục, là Phật tánh luôn luôn có mặt trong chúng ta. Thông thường chúng ta ít ai quan sát tâm của mình, cho nên ít ai thấy tâm tán loạn như thế nào. Do vậy mà ai là người đã từng quay lại quán tâm của mình thì sẽ nhận thấy sự tán loạn này. Tâm chúng ta hiện nay khi có duyên thì nó hướng ra ngoài, rồi theo dõi hết cái này đến cái khác. Ngồi một mình thì nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, hết chuyện vui rồi đến chuyện buồn. Những sinh khởi liên tục đó nó biểu hiện cho một cái tâm loạn động. Bây giờ mà muốn có định thì phải dừng lại tất cả những cái loạn động đó. Thành ra vì vậy mà trong thuật ngữ Phật giáo có câu là thần kỳ đầu. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta một mình phải cẩn thận. Đừng có bao giờ nghĩ bao la vũ trụ. Nghĩ càng nghĩ bao la vũ trụ bao nhiêu thì tâm tư của mình tán loạn bấy nhiêu. Mà tâm tư của mình tán loạn bấy nhiêu thì lúc đó chúng ta không còn cái lệ để chúng ta sống. Bất cứ một ai mà gặp cái hoàn cảnh đó, nếu mà một người nào đó người ta bảo mình đi chết là mình sẵn sàng mình đi chết liền. Bởi vì lúc đó chúng ta không còn tự chủ nữa. Để đạt được định, kinh luận dạy chúng ta rất nhiều cách. Cổ nhân nói là định sinh tuệ, tại vì đó là điều kiện cơ bản để mà trí tuệ xuất hiện. Tâm có định, nó giống như mặt nước yên, trăng trí tuệ mới có thể hiện. Muốn đọc học phần kinh điển thâm sâu của Phật, tâm cũng phải định mới có thể học đọc được. Nghe pháp cũng vậy, nghe pháp mà thấm nhuần được trong tâm tư của chúng ta thì phải để cho tâm nó định chúng ta mới nghe. Và như vậy, khi mà nghe một bài pháp mà bài pháp đó có giá trị đối với mình, có nghĩa là tâm của chúng ta định, và lúc đó chúng ta mới hiểu cái vị thầy đó muốn truyền đạt đến chúng ta cái gì. Và khi mà chúng ta hiểu vị thầy đó truyền đạt, muốn truyền đạt đến chúng ta ở khía cạnh nào đúng với tâm tư của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy thoải mái lắm. Thành ra vì vậy nói định sinh tuệ là như vậy. Không phải cứ có định là liền phát tuệ. Nếu mà có định liền phát tuệ thì đã không có một cái khái niệm là chánh định, tà định và si định. Gọi là tà định thì nhất định cái định đó không phát sinh từ trí tuệ. Bởi vì nếu mà có trí tuệ thì không có những hiện khởi tà vậy bị liệt vào cái gọi là tà định. Chúng ta tu tập thiền định, dù là siêu xuất bao nhiêu mà không dùng quán để mà đi vào phần phá chấp ngã và chấp pháp, thì cái phần định của chúng ta đó cũng chỉ là tà định thôi. Đây là lý do vì sao mà chúng ta thấy nhiều người ngồi thiền có nhiều khi lên 4 tiếng một ngày, 8 tiếng một ngày hay là nhiều hơn nữa, nhưng mà không thấy họ mệt, mà trái lại da dễ hồng hào. Và đồng thời ngày chỉ ăn một bữa thôi, nhưng mà họ vẫn cảm thấy khỏe khoắn, là bởi vì tâm tư của họ gạt bỏ đi tất cả những cái tham lam, những sân hận, những si mê. Rõ ràng là một cái tâm sân hận, ăn không ngon, ngủ không yên, tại vì mình cứ nghĩ tới cái sân hận thôi, chứ đâu có nghĩ tới thức ăn. Mà khi đã không nghĩ thức ăn tới nghĩ không nghĩ tới thức ăn thì dầu cho là trân châu mỹ vị đi nữa thì chúng ta vẫn thấy nó dở như thường. Cho nên bỏ đi cái tâm sân hận si mê thì ăn ngon ngủ yên. Do vậy mà ngồi lâu càng thấy yên tịnh, càng lâu trí tuệ càng phát sanh. Còn ngược lại, nếu mà chấp vào những cái ngồi lâu rồi sinh ra cái chấp ngã, có ngã thì đụng đau cũng sinh chuyện đó. Tu thì không bao nhiêu, nhưng mà khoe thì nhiều. Ăn chay thì không ra sao cả, nhưng mà cứ nói là tôi ăn chay mấy chục năm. Mà ăn chay mấy chục năm kiểu nào, đụng đau sân hận đó, ai chửi một mình chửi lại 10. Thì như vậy không phải ăn chay kiểu đó, tu kiểu đó mà bảo rằng mình là Phật tử cũng không đúng nữa. Chư vị thanh văn ngày xưa, ngoài việc dùng thiền chỉ để mà dứt sự hiện hành của các niệm, Đức Phật còn dạy chư vị Phật quán khổ, quán không, quán vô thường, quán vô ngã. Nhưng mà tại vì chưa thấy được lý duy tâm, tức là chấp pháp vẫn còn, cho nên niết bàn mà chư vị có được không phải là niết bàn rốt ráo. Do vậy mà ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ ngài dạy như thế này: pháp môn của ta đây là lấy định và tuệ làm gốc. Định chớ có nói sai lầm, định tuệ một thể không phải hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dùng của định. Ngay khi tuệ định ở tại tuệ, ngay khi định tuệ ở tại định. Nếu mà biết được nghĩa này, tức là học cái nghĩa định tuệ bình đẳng, miệng nói lời thiện mà trong tâm không thiện thì không có định tuệ. Định tuệ không bình đẳng. Nếu mà tâm miệng đều thiện trong ngoài một thứ thì định tuệ mới bình đẳng. Chính vì vậy đó mà như có lần chúng tôi nói, với cái quan niệm định tuệ của Lục Tổ Huệ Năng, miệng nói như thế nào, tức là chúng ta hiểu được tâm nghĩ như vậy. Mà tâm nghĩ như thế nào là miệng chúng ta nói như vậy. Miệng nói lời thiện hay là bao nhiêu mà trong tâm không thiện, hoặc là sự hiểu biết của mình có rộng bao nhiêu mà trên sự chúng ta thấy làm trái ngược, thì Tổ nói là không có định tuệ. Cho nên một khi mà đã tin hiểu thì phải làm theo cái tin hiểu đó thì mới gọi là định tuệ. Tùy theo tin hiểu sâu hay là cạn mà tuệ có cạn hay là sâu. Nếu mà nói được mà không những lời nó đó bắt nguồn từ chứng nghiệm mà ra, là có thể ứng dụng làm những gì mà đã nói vào cuộc sống, thì định tuệ mới song hành. Người tu của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cần định và tuệ phải luôn luôn đi đôi với nhau. Như vậy khi mà bất cứ một ai thực tập định và tuệ, hay còn gọi là giáo dục về định và tuệ, là chúng ta thực tập sự chế ngự và sự chặn đứng vọng niệm, đoạn trừ phiền não của chính mình. Với trí tuệ vô lậu, trong sách định tĩnh, trong sáng định tĩnh, quán chiếu thân tâm và cảnh vật là vô thường, khổ và vô ngã. Vì vô thường cho nên khi mà thấy sớm còn tối mất không làm chúng ta bận lòng. Vì là khổ cho nên chúng ta đừng có bao giờ tạo thêm những đau khổ cho nhau nữa. Vì thế là vô ngã cho nên chúng ta cũng phải vui với tất cả những gì mà chúng ta có. Vì thế một nền giáo dục được coi là hoàn mỹ phải là một nền giáo dục hoàn thiện. Con người cả đạo đức lẫn tri thức, cả thể chất lẫn tinh thần. Với ý nghĩa định tuệ mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, nền giáo dục của Phật giáo có thể đáp ứng được nhu cầu như thế. Như vậy định và tuệ trong Phật giáo là phương pháp rèn luyện kỹ thuật tâm linh. Mà không những vậy, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn coi đó là kim chỉ nam để cho chúng ta hành xử đối đãi nhau trong cuộc sống. Người mà hành trì định không phải nhằm cái mục đích đạt được thần thông để mà bay, để mà làm những cái gì mà ở thế gian gọi là phi thường, mà là để loại trừ tất cả các cái sự cấu uế trong tâm, làm chủ, không để cho tâm chạy theo các cái dục tình ở bên ngoài. Còn ngoài ra tu định mà để xuất hồn đi chơi, tu định mà để cho mọi người thấy là chúng ta đã làm những cái chuyện thần kỳ, thì đó không phải là định của Phật giáo. Tuệ trong Phật giáo cũng vậy, là nhờ vào cái sự tu tập định mà có. Tuệ này nó không giống như trí tuệ thông minh của thế gian. Người mà có trí tuệ ở thế gian là cái người chỉ có kiến thức học hỏi bên ngoài, chỉ có cái kiến thức uyên bác, học rộng hiểu nhiều, nhưng mà nó là khác cái tuệ của Phật giáo. Tuệ của Phật giáo là người học rộng hiểu nhiều, là người có cái nhìn đúng đắn không lầm lạc. Thành ra vì vậy ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của tuệ. Các thầy tỳ kheo, nếu có trí tuệ thì không được tham trước, thường tự soi sáng, tránh khỏi lỗi lầm ở trong chánh pháp, người đó có thể giải thoát. Nếu không như vậy thì không những không phải là người xuất gia, cũng không phải là người thế tục, mà không biết gọi là gì. Quý vị thấy, đối với những người mà không có trí tuệ, không đáng được coi mình là đệ tử của Phật. Dù cho là chúng ta có cạo đầu bao nhiêu năm tháng cũng không coi là người xuất gia. Mà đối với người Phật tử, dầu cho là mình là đệ tử của Phật rõ ràng, có tam quy, phát nguyện giữ năm giới đó, nhưng mà cũng không thể gọi đó là người Phật tử tại gia nữa, mà cũng không biết gọi là cái gì nữa. Như vậy dù là người nào xuất gia hay là thế tục, định tuệ vẫn là quan trọng. Không có định tuệ, cuộc sống con người không có giá trị gì cả. Sở dĩ mà con người có giá trị là con người có tư duy. Con người quý hơn cây sậy, quý hơn cây thông là con người có tư duy. Mà một khi con người đã không có tư duy, không có định, không có tuệ, thì không có giá trị. Tại vì định tuệ là điều kiện cần và đủ để mà hoàn thiện con người và xây dựng cuộc đời. Đối với một con người mà không có định và không có tuệ, không thể nào xây dựng cuộc đời của mình. Định đưa tới đời sống tỉnh thức, tuệ đưa đến đời sống sáng suốt, thấy đúng như thật. Hai phạm trù này luôn luôn có sự tương quan mật thiết lẫn với nhau và bổ sung cho nhau. Giống như có hoa thì tất nhiên là có trái. Khi mà chúng ta thấy có trái, tất nhiên là chúng ta biết đã có hoa. Đạo đức và thiền định là nền tảng để cho trí tuệ thăng hoa. Trí tuệ và thiền định giúp cho đạo đức có được độ vững chãi và có được phương hướng mục tiêu tốt. Như vậy, đạo đức làm cho tâm thức có thêm sức mạnh để mà tu tập thiền định. Và như vậy, từ đây chúng ta mới hiểu, đối với một người mà không có đạo đức, chúng ta biết người này không thể bao giờ có được định và tuệ cả. Nếu mà có, lẽ tất nhiên là họ có cái tà định của họ, hay là có cái trí tuệ gian xảo của họ, cho nên họ mới làm giàu chứ. Còn nếu mà đối với người mà có đạo đức, lẽ tất nhiên là chúng ta biết người này có định và có tuệ. Định tuệ chính là con đường trung đạo, con đường đưa đến an lạc hạnh phúc chân thực cho xã hội con người. Nó là trung đạo là tại vì nó không đưa chúng ta đến cuộc sống khổ hạnh và ép xác. Trong cuộc sống, là một người Phật tử chúng ta hiểu ở chỗ này, có nhiều người nói dễ thương lắm, dạ thưa thầy, con ăn chay dễ lắm á, chỉ cần á một miếng chao hay là một trái dưa leo là con ăn đủ bữa cơm, thì đó gọi là ăn chay. Ăn chay như vậy cũng tốt thôi, nhưng mà kỳ thực nếu mà quý Phật tử ăn chay kiểu đó, đó sống được bao lâu để ăn, tu được cái gì đây, chết chắc. Ăn cái kiểu đó là không sống nổi. Cho nên á, có ăn chay cũng phải ăn đường hoàng, nghĩa là chúng ta không bao giờ sát sanh hại vật thôi. Bởi vì đạo Phật là con đường trung đạo, có ăn chay hay là ăn mặn cũng vậy. Ăn chay chúng ta không có đòi hỏi những cầu kỳ, chúng ta không giết hại những sinh vật, nhưng mà cái bữa ăn đó phải cho đầy đủ để giữ cái sức khỏe mà tu chứ. Bảo là ăn chay là tu chỉ cần ăn với nước tương với cơm là cũng đủ rồi. Đúng thì đủ, một bữa thì được, hai bữa thì được, ba bữa thì được, bốn bữa thì sao? Xin rút lui liền, không dám ăn nữa. Cho nên dầu cho ăn chay cũng phải ăn đầy đủ. Nghĩa là chúng ta không có ép xác quá đáng, mà cũng không hưởng thọ quá nhiều, cũng không phải chỉ phát triển nhân cách đạo đức mà bỏ quên vấn đề tâm linh. Như vậy nếu mà trong cuộc sống, quý Phật tử cũng nên nghĩ chỗ này. Nhiều Phật tử nghĩ rằng theo cái tinh thần của đạo Phật đó, là người Phật tử mình cứ nghèo hoài không bao giờ giàu. Thực sự tinh thần của đạo Phật không bao giờ làm cho con người nghèo, và đặc biệt là những đệ tử của Ngài là càng không bao giờ Đức Phật muốn đệ tử mình nghèo. Thành ra vì vậy phải hiểu ở chỗ này, nghĩa là chúng ta làm ăn lương thiện, gặp cơ hội nào chúng ta nắm giữ cơ hội đó để làm ăn, đừng có sát sanh, đừng có hại vật, đừng có mà mình làm giàu trên cái xương máu của người ta, thì cái làm giàu đó không có cái gì là quá đáng cả. Tức là chúng ta phát triển đạo đức mà không có bỏ quên cuộc sống tâm linh. Có nghĩa là trong cuộc sống thế tục, quý vị có quyền làm giàu, nhưng mà không có làm giàu trên xương máu của người ta. Trong khi đó, có thể bố thí, có thể cúng dường, có thể làm những điều lợi ích cho xã hội, thì không có cái gì là quá đáng cả. Và ngược lại, nó cũng là một cái quân bình, một phương pháp nhằm quân bình hóa cuộc sống, đưa nhân loại thoát khỏi những bi kịch của cuộc đời do mọi lối sống thiên chấp gây ra. Đối với người Phật tử chúng ta không cực đoan quá, mà không có xa xỉ quá độ. Mà quả thật, khi mà chúng ta thực hành định tuệ trong cuộc đời này là chúng ta đồng nghĩa với giáo dục. Bởi vì một người có giáo dục, là một người có phương cách giáo dục này, là người đó có thể loại trừ tham, sân, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, vân vân và vân vân. Và con người loại trừ đau khổ, sống được an vui. Xa hơn nữa, Đạo Phật không những loại trừ đau khổ hiện tại mà còn loại trừ sanh tử luân hồi. Dầu cho là chúng ta có sống như thế nào đi nữa, nhưng mà lý tưởng này không thể tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Nói tóm lại, giá trị môn học định tuệ thánh tài nó lớn lao lắm, nhưng mà nếu không nghiêm túc thể hiện nó ra một cách đúng đắn ngay nơi bản thân của mình thì chúng ta không hưởng được một lợi ích cụ thể nào cả. Nó giống như chúng ta thấy bánh vẽ thì ngon thật, nhưng mà chỉ nhìn nuốt nước miếng thôi chứ không có no. Giống như một con đường đưa đến kho vàng bạc châu báu, người ta đã chỉ cho mình rồi, nếu mà chúng ta không đi trên đường đó thì chúng ta không bao giờ đến được kho châu báu. Điều đó không có con đường, điều đó không phải là vì không có kho báu, không có con đường, mà chỉ vì chúng ta không đi. Cũng vậy, định tuệ thánh tài sẽ làm chúng ta sống cuộc sống an lạc trong cuộc đời này và dẫn chúng ta đến niết bàn và chánh trí. Nhưng mà chúng ta phải tu tập chúng ta mới có được. Nếu không tu tập thì chúng ta không làm sao để tiếp cận với chân lý đó. Điều đó không phải là vì không có con đường, không có thực tế của chân lý, mà vì chúng ta không chịu thực tập, vì chúng ta không chịu tin, hay là vì chúng ta chưa đủ duyên để thấy, để biết cái con đường này. Việc tu tập nó đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận học hỏi thường xuyên, nhất là về định, để mà chọn cho mình một phương pháp phù hợp. Phương pháp thiền định rất là nhiều loại, không có ngang ngay sổ thẳng giống như giới. Do vì tâm của chúng ta cũng xuyên quẹo lắm đường, nhưng mà dù theo phương pháp nào đi nữa thì cũng phải thường xuyên thành thật quan sát lại tâm của mình, luôn luôn coi tâm của mình, coi mình sân bao nhiêu trong ngày nay, mình si mê đến cỡ nào trong ngày nay, mình hôn trầm bao nhiêu trong ngày nay. Tức là trong một ngày qua, tối lại trước khi ngủ, coi thử cái mình đã nói nặng ai chưa, coi thử cái mình đã ở ác với ai chưa, coi thử cái mình đã làm những cái điều phước thiện gì trong ngày. Cứ quan sát tâm mình như vậy, xem thử coi tham sân si ngã mạn đã lắng sạch hết chưa. Nếu chưa, dầu chỉ là một gợn mảy thoáng trong thân miền ý, cũng phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận đừng có buông lung, cẩn thận đừng có chê bai việc của người khác, tại vì ai làm nó chịu, ai tạo nghiệp thì người đó mang. Mình mà dạy khen hay chê dở là mình gánh cái nghiệp của họ. Cho nên đừng bao giờ mà khen hay chê dở. Khen hay là họ có phước thì kể ra cũng được đi, nhưng mà chê dở, cứ lên án cái việc làm của người khác, coi chừng không khéo mình mang nghiệp của người ta. Do vậy mà mỗi ngày dầu có bận cách mấy đi nữa cũng phải dành một ít thời giờ để mà thúc luyện thân tâm cho càng ngày càng trở nên thánh thiện. Làm thế nào đó luôn luôn nhớ thúc luyện thân tâm, coi mình có làm được việc phước đức gì chưa trong ngày hôm nay, coi thử có ai là cái người đáng để mình lưu tâm, để mà mình theo dõi, để mà mình học hỏi theo. Nếu có phải cần, nghĩ đến cái công hạnh, đức hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, lấy đó là tấm gương sáng để cho chúng ta tự sách tấn, tự thúc liệm thân tâm cho càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp định tuệ thánh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.